Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 31 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về cuộc sống và sứ điệp của hai chân phước Francisco và Jacinta Marto sắp được phong hiển thánh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 78 phần thứ tư. Tuy bất trung, nhưng dân Israel vẫn được Thiên Chúa thương xót tha thứ. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi đào sâu suy tư và chia sẻ về nội dung tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, trong dịp chuẩn bị và tiến hành đại hội kỳ 9 các gia đình công giáo thế giới. Đại hội sẽ tiến hành từ ngày 21 đến 26 tháng 8 sắp tới 2018 tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, về đề tài Tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư gửi các gia đình công giáo thế giới, được công bố trong cuộc họp báo sáng hôm qua, 30 tháng 3, của Đức Hồng y Kevin Joseph Farrell, người Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cùng với Đức Cha Martin, Tổng giám mục giáo phận Dublin. Đức Thánh Cha viết, chúng ta có thể đặt câu hỏi, tin mừng có tiếp tục là niềm vui cho thế giới hay không? Gia đình có tiếp tục là tin mừng cho thế giới ngày nay hay không? Ngài xác quyết là có và khẳng định rằng, gia đình chính là sự khẳng định của Thiên Chúa là tình yêu. Chỉ đi từ tình yêu gia đình mới có thể biểu lộ, phổ biến và tái tạo tình thương của Thiên Chúa trong thế giới. Nếu không có tình yêu thì không thể sống như con cái Thiên Chúa, như vợ chồng, như cha mẹ và anh chị em. Cụ thể hơn, Đức Thánh Cha giải thích rằng, các gia đình cần phải tự hỏi xem mình có thường sống từ tình yêu, cho tình yêu và trong tình yêu hay không. Điều này có nghĩa là hiến thân, tha thứ, không dạy đời, nhưng ân cần săn sóc và tôn trọng người bạn đường của mình. Đời sống gia đình sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi ngày họ sống ba lời đơn sơ, xin làm ơn, cảm ơn và xin lỗi. Mỗi ngày chúng ta cảm nghiệm sự giòn mỏng và yếu đuối, vì thế tất cả chúng ta, các gia đình và các mục tử, cần có sự tái khiêm tốn để ước muốn học hỏi và được giáo dục, giúp đỡ và được giúp đỡ, đồng hành, phân định và hội nhập tất cả những người thiện chí.
Đức Thánh Cha tái bày tỏ mong ước một giáo hội đi ra ngoài, không tự tham chiếu, một giáo hội không rời xa những vết thương của con người, nhưng là một giáo hội từ bi, thương xót, loan báo trọng tâm mặc khải của Thiên Chúa tình thương chính là lòng thương xót. Chính lòng thương xót này đổi mới chúng ta trong tình yêu. Chúng ta biết có bao nhiêu gia đình Kitô là nơi sống và là chứng nhân về lòng thương xót. Sau năm thánh lòng thương xót, họ càng thương xót hơn và cuộc gặp gỡ tại Dublin có thể cống hiến những dấu chỉ cụ thể về lòng thương xót. Sau cùng, Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng y Farrell và các cộng sự viên nhiệm vụ xác định một cách đặc biệt giáo huấn của tông huấn niềm vui yêu thương. Qua đó, giáo hội muốn rằng các gia đình luôn tiến hành trong cuộc lữ hành nội tâm là một sự biểu hiện cuộc sống đích thực.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ dòng Somasca tiếp tục ý hướng của đấng sáng lập, đó là đi ra ngoài, gặp gỡ nhân loại bị thương tổn và bị gạt bỏ, săn sóc những người rốt cùng. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 3, dành cho 50 thành viên tổng tu nghị của dòng Somasca, là dòng do Thánh Geronimo Elimiani sáng lập cách đây 483 năm và hiện có 530 tu sĩ hoạt động tại 95 nhà trên thế giới. Đức Thánh Cha nhắc đến đặc điểm của dòng Somasca là chăm sóc những người rốt cùng, đặc biệt các trẻ mồ côi và giới trẻ bị bỏ rơi, theo phương pháp giáo dục của Thánh Emiliani, là đặt trọng tâm nơi nhân vị, phẩm giá con người, phát triển các khả năng trí thức và tay chân. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi khuyến khích anh em hãy chú ý đến những hình thức khác nhau của tình trạng bị gạt ra ngoài lề, trong các khu ngoại ô địa lý và của cuộc sống. Anh em đừng sợ bỏ đi những bình rượu cũ, hãy đương đầu với sự biến đổi các cơ cấu tại những nơi mà sự biến đổi ấy có ích lợi cho việc phục vụ phù hợp hơn với tinh thần tin mừng và tương ứng với đoàn sủng tiên khởi. Trong một số trường hợp, các cơ cấu mang lại một sự bảo vệ giả tạo và cản trở năng động của đức bác ái và việc phục vụ nước Thiên Chúa. Nhưng nơi căn cội của các tiến trình đó luôn luôn có kinh nghiệm vui tươi về cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và sự thánh hiến cho Ngài. Có một sự yêu sách vui tươi phải đặt Thiên Chúa lên hàng đầu và không đặt điều gì trước Chúa và những gì thuộc về Chúa Thánh Linh.
Munich, theo tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, cần 200 triệu Mỹ Kim để tái thiết các làng mạc Kitô ở vùng bình nguyên Ninive bên Iraq bị nhà nước Hồi giáo IS tàn phá. Theo nghiên cứu do tổ chức bác ái này thực hiện và công bố hôm 29 tháng 3 vừa qua, trong các cuộc tấn công ở bình nguyên Ninive hồi mùa hè năm 2014, các lực lượng IS đã làm hư hại nặng nề hơn 12 nhà cửa và 669 nhà hoàn toàn bị phá hủy. Cuộc nghiên cứu này được thực hiện với sự cộng tác của giáo hội địa phương. Ngoài các tư gia còn có các cơ sở khác như trường học, nhà thương và thánh đường bị hư hại. Đây là những bước đầu tiên tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tiến hành trong chương trình giúp tái thiết các vùng có đa số dân là tín hữu Kitô ở vùng Ninive. Trong cuộc nghiên cứu này, các chuyên gia cũng hỏi hơn 1.300 gia đình Kitô đang tạm trú tại thành phố Erbil ở miền Bắc Italia. Tại vùng này có khoảng 90.000 người tị nạn có đăng ký, trong đó 41% những người được hỏi ý kiến cho biết muốn trở về làng nguyên quán của họ. Trong cuộc hỏi ý kiến, lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái, chỉ có gần 4% bày tỏ ý muốn hồi hương trở lại vùng bình nguyên Ninive. Trong thời gian qua, lực lượng IS đã rút khỏi phần lớn vùng bình nguyên Ninive và hiện nay sắp bị quân đội chính quy Iraq với sự hỗ trợ của không lực đồng minh đánh bật ra khỏi thành phố Mosul.
Roma, Đức Hồng Y Mario Gerardi, sứ thần tọa thánh tại Syria cho biết, Đức Thánh Cha muốn đến viếng thăm Syria, nhưng hiện nay vẫn còn có quá nhiều rủi ro nguy hiểm. Đức Hồng Y Gerardi đã về Roma nhận nhà thờ hiệu tòa của Ngài, Thánh đường Đức Mẹ Ân Phúc gần Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican hôm 28 tháng 3, Đức Hồng Y Gerardi nói, ai muốn biết thế nào là hỏa ngục thì chỉ cần đến Syria. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y cho biết Syria đã tiến sang năm thứ 6 trong chiến tranh. Cho đến nay đã có 400.000 người bị chết, 2 triệu người bị thương, khoảng 5 triệu người tị nạn ra nước ngoài và hơn 6 triệu người di tản nội địa. Hơn 600.000 người bị kẹt và các đồ cứu trợ không thể mang đến cho họ. Hàng ngàn trẻ em bị thiệt mạng trong các cuộc dội bom, vô số những người bị tàn tật về thể lý và tâm lý. Đức Hồng Y Gerardi mạnh mẽ tố giác những vụ thảm sát người vô tội ở Syria, các thường dân, phụ nữ, trẻ em. Thực là một cuộc chiến kinh khủng. Đức Hồng Y cũng nói rằng, Đức Thánh Cha thường xuyên được thông báo về tình hình tại Syria và Ngài sẵn sàng đến thăm đất nước này. Nhưng tình hình quá nguy hiểm, vì nếu Đức Thánh Cha đến Syria, chắc chắn là Ngài không thể ở lại trong tòa sứ thần, nhưng phải đi ra ngoài để gặp gỡ dân chúng. Đức Hồng Y Gennari kêu gọi dân chúng tạo sức ép nhiều hơn trên các chính phủ, vì có nguy cơ lớn, thảm trạng Syria dần dần bị dư luận quên lãng.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về cuộc sống và sứ điệp của hai chân phước Francisco và Jacinta Marto sắp được phong hiển thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 23 tháng 3 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh như nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cách đây 100 năm cùng với chị họ Lucia, đó là Francisco Marto và em ruột là Jacinta Marto. Hai thiếu nhi đã được Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng tôn phong chân phước tại Đền Thánh Fatima ngày 13 tháng 5 năm Thánh 2000. Tuy chưa có thông cáo chính thức của tòa thánh, nhưng nhiều người hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự lễ phong hiển thánh cho hai vị trong thánh lễ ngày 13 tháng 5 tới đây tại Fatima. Đức cha Antonio Marto, giám mục giáo phận Leiria Fatima, cùng với hội đồng giám mục Bồ Đào Nha bày tỏ niềm vui rất lớn về tin tòa thánh công nhận phép lạ của hai vị tiểu chân phước, mở đường cho việc phong hiển thánh. Đức cha Marto cho giới báo chí biết, ngài không ngạc nhiên về bộ phong thánh như nhận phép lạ, nhưng không ngờ là mau như thế. Ngài nói, việc mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima sẽ không trọn vẹn nếu không có lễ phong hiển thánh cho chân phước Francisco và Jacinta. Đức cha tin rằng lễ phong thánh sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 5 tới đây, tuy chưa có tin chính thức. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nét nổi bật về cuộc sống và sứ điệp cũng như chứng tá của hai chân phước thiếu nhi và của cả chị Lucia, người đang được bộ phong thánh cứu xét án phong chân phước.
Thật vậy, ngày nay sở dĩ người ta được biết nhiều về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ và về cuộc sống của ba mục đồng Fatima chính là nhờ chứng từ của chị Lucia thuật lại theo lệnh của Đức Giám mục Giáo phận Legria sở tại. Chị viết: Kính thưa Đức Cha, trước khi xảy ra những sự kiện năm 1917, ngoài những liên hệ họ hàng liên kết chúng con với nhau, không có tình nghĩa đặc biệt nào làm cho con thích đi chung với Jacinta và Francisco hơn là với những đứa trẻ khác. Đúng ra, đi chung với Jacinta đôi khi là điều làm cho con khó chịu vì tính tình dễ giận của cô bé này. Chỉ cần một bất đồng nhỏ, nảy sinh giữa các trẻ em thường chơi với nhau cũng đủ làm cho Jacinta giận hờn như chúng con vẫn nói với nhau. Trái lại, Francisco thì như thể không phải là anh của Jacinta, ngoại trừ những nét trên khuôn mặt. Cậu bé không có tính tình thay đổi khó chịu và dễ nóng giận như Jacinta, trái lại cậu ta bản tính hiền hòa. Francisco chơi với những con thằn lằn và rắn cậu tìm được, quấn chúng quanh cây gậy và đưa chúng vào trong những kẽ đá. Francisco thích thổi sáo và chơi bài, nhưng hầu như bao giờ cũng bị thua. Francisco hồi đó 9 tuổi, thường tháp tùng Jacinta 7 tuổi, cùng với Lucia đưa đoàn cừu ra đồng để chăn nuôi. Francisco làm như vậy để em khỏi lẻ loi một mình, vì cảm thấy có nghĩa vụ phải săn sóc người em nhỏ của mình. Đàn khác, cũng vì Francisco biết Jacinta thương mình hơn là Joan, người anh khác của hai người. Trong cánh đồng, sau khi ăn trưa, ba đứa trẻ thường có thói quen đọc kinh Mân Côi. Lucia kể lại, vì kinh Mân Côi dài quá, làm mất giờ chơi của chúng con, nên chúng con tìm được cách đọc kinh một cách nhanh chóng. Chúng con tay vừa lần hạt, miệng chỉ đọc, kính mừng Maria, kính mừng Maria, kính mừng Maria. Và khi tới cuối chục hạt, chúng con mới đọc câu, lạy cha chúng con. Và thế là trong nháy mắt, chúng con đã đọc xong 50 kinh Mân Côi. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, hôm ấy cũng như bao nhiêu ngày khác, ba mục đồng dẫn đoàn cừu tới cánh đồng gọi là Cova da Igia, thuộc quyền sở hữu của gia đình Lucia. Như mọi khi, ba đứa trẻ chơi trò xây tầng. Lucia kể lại với Đức Giám mục, bất thình lình, chúng con thấy một cái gì đó như một ngọn chớp. Con nói với hai đứa em họ, chúng mình về nhà đi, vì trời có chớp kìa, có thể có cơn giông sắp tới. Đồng ý chúng ta về đi thôi. Và chúng con bắt đầu xuống sườn đồi, xua đoàn vật ra đường đi. Khi tới khoảng nửa sườn đồi, hầu như gần cây sồi xanh gần đó, chúng con thấy một tia chớp khác, và bước lên vài bước, chúng con thấy trên cây sồi một bà mặc áo trắng và tỏa ra ánh sáng chói lọi hơn mặt trời. Kinh ngạc chúng con dừng lại. Chúng con đứng gần đến độ chúng con ở trong luồng ánh sáng bao phủ bà, hoặc là do bà phát ra. Có lẽ chúng con chỉ cách 1,5 mét hơn kém. Bây giờ bà ấy nói với chúng con, các con đừng sợ, ta không muốn làm hại các con đâu. Con hỏi bà từ đâu tới? Ta từ trời cao. Vậy bà muốn gì? Ta đến để xin các con hãy đến đây trong 6 tháng liền vào ngày 13 cùng giờ này. Rồi ta sẽ nói với các con ta là ai và ta muốn gì. Ta sẽ còn trở lại đây lần thứ 7. Con có được lên trời không? Có, con sẽ được lên trời. Còn Jacinta thì sao? Có, cả Jacinta cũng được lên trời. Và Francisco?
Cũng vậy, nhưng mà Francisco phải đọc kinh Mân Côi nhiều.
Rồi bà dạy chúng con phải đọc kinh Mân Côi hàng ngày. Bà báo trước chúng con phải chịu nhiều đau khổ, nhưng ơn Chúa sẽ là nguồn an ủi cho chúng con.
Chị Lucia kể tiếp, trong những ngày sau đó, Jacinta chỉ lặp đi lặp lại, ồ, bà ấy đẹp giường nào, chị thấy bà tốt lành biết bao, bà hứa ngay đưa chúng ta lên trời. Và Jacinta nói thêm, bây giờ khi chúng ta đọc kinh Mân Côi, chúng ta phải đọc trọn kinh Kính Mừng và trọn cả kinh Lạy Cha nữa. Có điều là Jacinta không biết dự kiến cho mình câu chuyện đó và đã nói với gia đình, và vi phạm sự thỏa thuận giữa chúng con với nhau về việc không nói gì cho một ai, và do đó, Jacinta đã khêu gợi lên sự tò mò của mọi người. Khi hay tin về những cuộc hiện ra được truyền đi, càng ngày càng có nhiều người tò mò đến nơi xảy ra các cuộc hiện ra, tiếp theo đó là những cuộc tra vấn, dọa nạt, áp lực trên ba trẻ mục đồng. Ngay cả gia đình các em cũng bắt đầu tỏ ra thù nghịch. Giận nhất là mẹ của Lucia, bà thường mắng và đánh đòn con gái. Mày tính làm sao đây? Bao nhiêu người chạy đến cầu nguyện tại cây sồi ở Cova da Iria. Họ bị trí tưởng tượng của mày lường gạt. Và bà mẹ ấy cũng có lý để giận dữ, vì dân chúng tụ họp trên đồi đó, dẫm nát hết hoa màu, vốn là sinh kế của gia đình vừa nghèo vừa đông con. Sau những vụ hiện ra, gia đình Jacinta buộc lòng phải bán đoàn vật và rơi vào tình trạng lầm than nhất. Vì thế, chính những người thân nhiều khi đã điều ba mục đồng ra trước chính quyền và giáo quyền. Họ nói, chúng mày đừng gây rắc rối nữa, hãy đi tới đó và nhận rằng mình đã nói dối, thế là xong chuyện. Francisco trong những giờ phút khó khăn nhất đã tìm cách an ủi Lucia. Chị à, đừng giận làm chị và đừng nản chí. Đức mẹ nói rằng chúng ta sẽ phải chịu đau khổ, đây chính là những hy sinh, chúng ta phải chấp nhận như vậy.
Nhưng rồi với thời gian qua đi, những sức ép và hăm dọa càng nhiều, đến độ chính quyền thấy khó chịu vì những cuộc tụ tập đông người và sợ rằng sẽ có những xáo trộn. Trước cuộc hẹn ngày 13 tháng 8 năm 1917, nên họ bắt giam ba mục đồng và dọa sẽ giết các em. Francisco nói với hai chị em, nếu họ giết chúng ta cũng chẳng hề gì, với lại chúng ta không nên sợ, vì bà ấy là bạn của chúng ta, bà sẽ giúp chúng ta. Khi vào trong tù, Francisco thấy em gái Jacinta khóc ròng, cậu ta liền bỏ mũ bê-rê ra và quỳ xuống đất. Viên canh ngục thấy vậy liền hỏi, mày làm gì vậy? Cháu đang đọc một kinh Kính Mừng để Jacinta đừng sợ. Các tù nhân chứng kiến cảnh tượng đó cảm thấy mềm lòng và họ im lặng. Một vài người cũng quỳ gối xuống, trong khi ba mục đồng đọc kinh Mân Côi. Ngày 13 tháng 8 tới rồi, Jacinta nói. Nhưng bây giờ chúng ta không thể đến nơi hẹn được. Các anh chị nghĩ sao? Đức mẹ có vào nhà tù này không? Nếu đức mẹ không tới nữa, em rất muốn gặp lại đức mẹ. Sau cùng, viên thị trưởng, sau bao nhiêu lần dọa nạt và những câu hỏi lắt léo để dụ các em xưng thú bí mật mà không thành công, ông đành chịu thua trước sự đơn sơ của các em và thả cho các em về nhà. Trước đó, trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ đã tỏ ra cho các mục đồng thấy hỏa ngục. Cảnh tượng này gây ấn tượng mạnh nơi các em, nhất là Jacinta. Chị Lucia kể, Jacinta thường ngồi xuống đất hoặc trên một tảng đá nào đó, nét mặt đăm chiêu và bắt đầu nói, em thấy tội nghiệp các linh hồn phải xuống hỏa ngục, họ bị thiêu sinh như củi trong lửa vậy. Và hơi run rẩy, Jacinta quỳ gối, chắp tay đọc kinh mà Đức Mẹ đã dạy các em. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Còn Francisco thì quan tâm hơn đến nét mặt buồn của Đức Mẹ vì những tội lỗi của loài người xúc phạm đến Chúa, và cậu bé muốn an ủi mẹ. Chị Lucia kể, nhiều lần chúng con gặp thấy Francisco ở đằng sau bức tường nhỏ, nơi Francisco ẩn mình, quỳ gối cầu nguyện, hoặc nghĩ tới Chúa buồn rầu. Nếu chúng con gọi cậu ta, thì cậu bé giơ cánh tay lên, tay cầm sâu chuỗi Mân Côi. Trong khi đó,
dân chúng tiếp tục tìm ba mục đồng. Họ xin các em cầu nguyện cho.
Tháng 10 năm 1918, tức là một năm sau khi Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng, ngày 13 tháng 10 1917, Francisco đã lâm bệnh và chịu đựng cơn bệnh một cách bình thản. Các bác sĩ chẩn bệnh và thấy rằng cậu bé bị sốt Tây Ban Nha. Hôm trước ngày qua đời, Francisco nói với chị Lucia, "Chị à, em bệnh nặng lắm rồi và sắp qua đi." Bấy giờ chị Lucia nói, "Vậy em hãy nhớ kỹ, đừng quên cầu nguyện nhiều cho kẻ có tội, cho Đức Thánh Cha, cho chị và cho Jacinta nữa." "Đồng ý, em sẽ cầu nguyện. Nhưng những chuyện đó, chị hãy xin Jacinta thì tốt hơn, vì em sợ là sẽ quên khi em thấy Chúa. Với lại, trước hết, em muốn an ủi Ngài." Nhiều năm sau khi Francisco qua đời, tức là năm 1952, người ta tìm được mộ của cậu bé, và chính cha em nhận ra những hài cốt đó là con của mình, nhờ sâu chuỗi mân côi. Thực vậy, giữa các hài cốt ấy, người ta tìm được sâu chuỗi 150 hạt, như người ta quen dùng hồi đó ở Bồ Đào Nha. Người ta nhận ra đó là sâu chuỗi mà Francisco đã xin trước khi chết, và nói rằng nếu mẹ Maria có quên cậu ta, thì hãy quấn sâu chuỗi ấy quanh tim cậu. Đức Mẹ sẽ nhận ra ngay. Jacinta rất đau khổ vì cái chết của anh, và chẳng bao lâu cũng theo chân anh. Bệnh sốt Tây Ban Nha biến chứng thành sưng màng phổi có mủ, và cô bé được đưa vào nhà thương. Và khi Jacinta qua đời một mình ở nhà thương tại thủ đô Lisboa, cô bé mới được 9 tuổi.
Sứ điệp của hai tiểu chân phước. Ngày 13 tháng 5 năm 2000, trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn tín hữu, Đức Thánh Cha John Paulo thứ hai đã tôn phong Francisco và Jacinta Marto lên bậc chân phước. Trong bài giảng, Ngài đã nêu rõ sứ điệp cuộc sống của hai vị á thánh nhi đồng này cho con người ngày nay. Đức Thánh Cha nói, theo ý định của Thiên Chúa, một bà mặc áo mặt trời đã từ trời cao xuống đất này để tìm những người bé mọn được Chúa Cha đặc biệt yêu thương. Bà đã nói với các em, với tiếng nói và tâm hồn của một người mẹ, bà mời các em hãy dâng hiến làm lễ vật đền tạ và cho biết sẵn sàng dẫn các em một cách chắc chắn đến cùng Thiên Chúa. Và này đây, các em thấy từ bàn tay từ mẫu của bà một luồng ánh sáng thấu suốt tâm can các em, đến độ các em cảm thấy được chìm đắm trong Thiên Chúa, như thể một người ngắm nhìn mình trong gương, như lời các em giải thích. Về sau, Francisco, một trong ba trẻ được đặc ân ấy, nhận xét, chúng con cảm thấy nồng cháy trong ánh sáng ấy là chính Thiên Chúa, nhưng chúng con không bị thiêu hủy. Thiên Chúa như thế nào? Con không thể nói được, nhưng điều này chúng con không bao giờ có thể nói được. Thiên Chúa, một luồng ánh sáng nồng cháy, nhưng không thiêu đốt, đó cũng là nhận thức mà Môi-se đã cảm thấy khi nhìn Thiên Chúa trong bụi gai cháy đỏ. Trong dịp ấy, Thiên Chúa đã nói với ông, bảo ông hãy quan tâm tới thân phận nô lệ của dân Ngài và quyết định giải phóng dân ấy nhờ ông, ta sẽ ở cùng ngươi. Những người đón nhận sự hiện diện này trở thành nơi ở và do đó cũng trở thành bụi gai cháy đỏ của đấng tối cao. Điều làm cho chân phước Francisco ngạc nhiên và xúc động nhất là Thiên Chúa trong ánh sáng bao la ấy đã đi sâu vào tâm khảm của ba thiếu nhi. Nhưng chỉ một mình Francisco mới được Chúa cho thấy tôn nhan rất buồn của Ngài, như Francisco đã nói. Một đêm kia, thân phụ của Francisco thấy cậu bé khóc thổn thức, liền hỏi lý do tại sao. Cậu trả lời, con nghĩ tới Chúa Giê-xu rất đau buồn vì những tội lỗi người ta đang phạm chống lại Ngài. Ước muốn duy nhất của Francisco, theo cách thức diễn tả đơn sơ của cậu, là an ủi và làm cho Chúa Giê-xu vui lòng. Trong cuộc sống của Francisco, người ta có thể nói được là đã xảy ra một sự biến đổi toàn diện, một sự biến đổi chắc chắn là không thông thường nơi các trẻ em ở lứa tuổi đó. Francisco dấn thân sống một cuộc sống thiêng liêng nồng nhiệt, chăm chỉ cầu nguyện sốt sáng, đến độ đạt tới một hình thức kết hiệp thần bí với Chúa. Chính điều đó đã thúc đẩy Francisco ngày càng thanh tẩy tinh thần bằng cách từ bỏ những gì mình thích, thậm chí cả những trò chơi vô tội của các trẻ em. Francisco chịu đựng những đau khổ lớn lao do bệnh tật gây nên và qua đời vì bệnh mà không hề than vãn. Đối với Francisco, tất cả những điều đó dường như vẫn còn quá ít, không đủ để an ủi Chúa Giêsu. Cậu qua đời với nụ cười trên môi. Tuy còn nhỏ, nhưng Francisco có một ước muốn nồng nhiệt là đền tạ những xúc phạm của những người tội lỗi, và với mục đích đó, cậu cố gắng sống tốt lành, dâng những hy sinh và cầu nguyện. Cả Jacinta, em gái nhỏ hơn Francisco gần 2 tuổi, cũng sống với những tâm tình như vậy.
Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bé Jacinta đã chia sẻ và sống sự buồn sầu của mẹ Maria, cũng như dâng hiến bản thân làm lễ hy sinh đền tội thay cho kẻ có tội. Một ngày kia, Jacinta và Francisco lâm bệnh nên phải nằm giường. Đức mẹ đến viếng thăm hai em tại nhà, như Jacinta kể lại. Đức mẹ đến thăm chúng con và nói rằng mẹ sắp trở lại để mang Francisco về trời. Về phần con, mẹ hỏi con có muốn hoán cải những kẻ có tội nữa không? Con thưa với mẹ là có. Và khi Francisco gần lìa thế, Jacinta dặn dò, anh hãy mang những lời chào thăm của em cho Chúa và Đức mẹ nhé, và thưa với các ngài rằng em sẵn sàng chịu đựng tất cả những gì các ngài muốn để hoán cải kẻ tội lỗi. Jacinta bị ấn tượng rất mạnh khi nhìn thấy hỏa ngục trong lần hiện ra của Đức Mẹ hồi tháng 7, và tất cả những việc hãm mình phạt xác đối với bé đều là quá ít để cứu vớt những người tội lỗi. Jacinta có thể kêu lên với Thánh Phaolô, tôi vui mừng chịu đau khổ vì anh em, hoàn tất trong thân xác tôi những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô để mưu ích cho thân thể ngài là giáo hội. Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2000, tại hí trường Colosseo ở Roma, chúng ta đã tưởng niệm rất nhiều chứng nhân đức tin của thế kỷ 20, nhắc nhớ qua những chứng từ chính xác các vị để lại cho chúng ta về những khổ đau các vị phải chịu. Một đoàn ngũ đông đảo các chứng nhân đức tin anh hùng đã để lại cho chúng ta một gia sản quý giá phải được giữ cho sinh động trong ngàn năm thứ ba này. Tại Fatima đây, nơi mà những thời kỳ sầu khổ đó đã được tiên báo, và Đức Mẹ đã dạy phải cầu nguyện và thống hối để rút ngắn những đau khổ ấy. Ngày hôm nay, tôi muốn cảm tạ Chúa Trời vì sức mạnh chứng tá được biểu lộ qua tất cả các chứng nhân ấy. Và một lần nữa, tôi muốn ca ngợi lòng từ nhân của Chúa đối với tôi khi Ngài cứu thoát tôi khỏi chết trong cuộc mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chân phước Jacinta vì những hy sinh và lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mà Jacinta đã thấy phải chịu đau khổ rất nhiều.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh, trình bày về Thánh Vịnh 78 phần thứ tư, tuy bất trung, nhưng dân Israel vẫn được Thiên Chúa thương xót tha thứ.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 78 là một sáng tác mang ảnh hưởng của trường phái đệ nhị luật và nhắm mục đích khắc ghi sâu đậm nơi tâm trí những người tham dự phụng vụ. Bổn phận ghi nhớ các biến cố quá khứ là các điềm thiêng dấu lạ Thiên Chúa đã làm cho Israel, cũng như các bất trung của thế hệ cha ông để họ biết lượng định đúng đắn giá trị các kỳ công ấy của Thiên Chúa, tránh xa các bất trung của cha ông và trung thành với giao ước đã ký kết với Thiên Chúa. Các câu từ 56 tới 65 miêu tả sự bất trung của dân Chúa và việc Thiên Chúa bỏ rơi dân Israel thời các thủ lãnh, trong khi các câu 65 tới 72 đề cập tới việc thức tỉnh ơn huệ của Thiên Chúa với sự tuyển chọn vua David. Các câu từ 56 tới 64 của Thánh Vịnh 78 là đoạn xưng thú tội lỗi sau diễn văn kỷ niệm của đoạn trước đó. Khung cảnh của loạt tội lỗi của dân Israel không phải là sa mạc khô cằn, vùng đất tự nhiên của thử thách nữa. nhưng là chính đất Canaan mà dân Do Thái đã lãnh nhận từ Thiên Chúa như gia tài, là nơi ở an ninh và thanh bình. Giai đoạn khốn khó thời các thủ lãnh được trình bày theo lược đồ tiến trình của các bất trung của dân Israel, khiến cho Thiên Chúa thịnh nộ đánh phạt họ. Nhưng đứng trước các rên xiết của họ, Ngài lại thương hại cứu vớt họ. Văn bản ở đây nhấn mạnh trên phần đầu của lược đồ, tức trên tội lỗi và sự đánh phạt, các câu 56-59, và liên quan tới sự đánh phạt là biến cố Israel thua trận trước người Philistine dưới thời thầy cả Eli như kể trong chương 4 sách Samuel 1. Và đây cũng là khởi đầu sự suy tàn của trung tâm thờ tự Silo, các câu 60-64. Thế mà họ thử thách phản lại Chúa Chí Tôn, lệnh người đã ban truyền họ chẳng tuân giữ, họ xa lìa phản bội chẳng khác gì cha ông, luôn cháo trở thất thường như cánh cung sai chạy. Họ lập đàn thờ quấy mà trêu giận Chúa Trời, lại tôn sùng ngẫu tượng khiến Chúa phải ghen tương. Nghe thấy thế, người nổi cơn thịnh nộ, quyết tình ruồng rẫy Israel và từ bỏ ngôi đền Silo là lều Chúa ngự giữa loài người. Họ mia thánh tượng trưng uy quyền vinh quang Chúa, người cũng để tay thù chiếm đoạt mang đi. Quá bất bình với dân được chọn làm gia sản, người phó mặc họ cho lưỡi gươm hung tàn. Lửa chiến tranh hủy diệt đời trai tráng, thiếu nữ chẳng còn được nghe điệu vu quy. Hàng tư tế bị gươm đao sát hại, quá phụ thương chồng mà chẳng được khóc than. Và rồi họ thử thách Ngài. Thái độ phản bội này của Israel trong đất Canaan được sách các thẩm phán tóm gọn trong chương 2 như sau. Họ đã lìa bỏ Gia-vê, Thiên Chúa của Tổ tiên, đấng đã đưa họ ra khỏi đất Ai Cập, và họ đã đi theo các thần ngoại lai trong số các thần của các dân chung quanh. Họ sụp lạy các thần ấy và chọc giận Gia-vê. Họ đã lìa bỏ Gia-vê để làm tôi thần Ba-an và các nữ thần Át-tô-rét. Họ suy giảm như một cung tên thất bại, trong cùng nghĩa với nhận xét của ngôn sứ Hosea. Chúng quay về với cái hư không, chúng chẳng khác nào cánh cung sai chạy. Thủ lãnh chúng ngã gục dưới lưỡi gươm vì thốt ra những lời giận dữ. Trong đất Ai Cập, chúng sẽ nên trò cười. Họ trêu giận Ngài với các nơi cao của họ. Dân Israel lập các bàn thờ thần ngoại trên các nơi cao. Thái độ tôn thờ thần ngoại này diễn tả sự ngoại tình của dân Do Thái đối với Gia-vê là phu quân của họ. Vì thế nó khiêu khích Gia-vê, khiến cho Ngài ghen tương và nổi cơn thịnh nộ, đánh phạt Israel, người vợ bất trung, như khẳng định trong chương 32 sách Đệ Nhị Luật. Chúng đã thờ các thần không phải là Thiên Chúa, khiến ta phải ghen tương, thờ những thần hư ảo mà trêu giận ta. Ta sẽ dùng một dân không phải là dân khiến chúng phải ghen tương, dùng một dân tộc ngu si mà trêu giận chúng. Các nơi cao 31 trong tiếng Do Thái là các nơi thờ tự thường được xây trên các đỉnh đồi. Trong thời tiền David, chúng được chấp nhận, nhưng sau khi phụng tự được tập trung trong đền thờ Jerusalem thì chúng trở thành bất hợp pháp. Ngoài ra vì sự trộn lẫn với các việc tôn thờ các thần ngoại, nên chúng là các tổ của thói tục tôn thờ thần ngoại, như đã bị tố cáo trong sách các vua, sách sử biên và các ngôn sứ. Nhà tạm Silo, trung tâm thờ tự Silo được nhắc tới trong sách Giô-suê, chương 18, sách các thẩm phán chương 21 và 4 chương đầu sách Samuel 1, như là trụ sở nơi giữ hòm bia giao ước và là trung tâm chính trị của Liên hiệp các chi tộc Israel. Các văn bản Thánh Kinh không đề cập tới việc từ bỏ trung tâm thờ tự Silo, ngoài hai văn bản sách ngôn sứ Jeremia, chương 7 câu 12 và 14 và chương 26 câu 6. Nhưng chúng đề cập tới biến cố hòm bia bị quân Philistine đánh cướp thời thầy cả Eli, như kể trong chương 4 sách Samuel 1. Lều của nơi Ngài ngự giữa con cái loài người, đây là khẳng định thần học cựu ước rất quan trọng và có ý nghĩa liên quan tới sự hiện diện của Thiên Chúa, Shekinah, mà loài người có thể đạt đến, mà sách Khải Huyền áp dụng cho thành thánh Jerusalem Thiên Quốc trong chương 21. Ngài khiến cho sự mạnh mẽ của nó thành nô lệ và vinh quang của nó trong quyền của quân thù. ám chỉ biến cố hòm bia giao ước bị quân Philistine đánh cướp trong trận giao tranh với dân Israel tại Aphek. Hòm bia giao ước là nơi vinh quang của Thiên Chúa hiện diện. Nó vang vọng lời con dâu thầy cả Eli nói trước khi chết lúc sinh con. Nàng gọi đứa trẻ là Ichabod và nói, vinh quang đã bị cướp khỏi Israel vì hòm bia Thiên Chúa đã bị chiếm đoạt. Các tư tế của nó ngã gục vì gươm, ám chỉ Hophni và Pinchas là hai tư tế con thầy cả Eli đã bị giết chết trong trận đánh tại Aphek. Các quá phụ của nó, tức của dân Israel, nhưng ở đây ám chỉ hai bà vợ của hai tư tế Hophni và Pinchas, không khóc than chồng bị quân Philistine giết chết trong trận đánh tại Aphek. Các câu 65-72 của Thánh Vịnh 78 là đoạn cuối, trong đó tác giả trình bày một giải pháp vĩnh viễn cho cảnh lên xuống trong lịch sử tôn giáo của dân Do Thái. Thiên Chúa gỡ lại chiến thắng trên chính sự bất trung của Israel bằng cách chuộc nó khỏi tình trạng hổ nhục không thể sửa chữa được, trong đó Israel đã bị rơi vào. Các câu 65-66, và qua một sự lựa chọn chính xác bằng cách ban cho dân Ngài một vị hướng đạo chắc chắn và trung thành, nơi David là tôi tớ Ngài. Ý định kín ẩn của tác giả Thánh Vịnh là giới thiệu việc tuyển chọn David và Sion như điểm tột đỉnh của lịch sử chính trị tôn giáo của dân nước được Thiên Chúa tuyển chọn. Trong vương quyền của David, sau cùng nó tìm thấy một yếu tố ổn định, và các biến cố sóng gió của quá khứ, ít nhất trên bình diện lý tưởng, nhường chỗ cho một viễn tượng mới của sự an bình và tin tưởng. Bây giờ Chúa như người đang ngủ, như tướng hùng đã thấm men say, bỗng tỉnh giấc, đánh cho quân thù quay lưng chạy, phải thảm thê nhục nhã muôn đời. Chúa loại bỏ nhà Giuse, chi tộc Ephraim, người không tuyển chọn, nhưng tuyển chọn chi tộc Juda và núi Sion, nơi người ưa thích. Chúa xây thánh điện người như trời xanh cao thẳm, và cũng như trái đất, người đặt vững muôn đời. Chúa chọn David người tôi trung, cất nhắc ông thuở còn là mục tử, cho vời đến lúc đang giữ bầy chiên, để chăn dắt dân người là Gia-cóp và Israel sản nghiệp của người. Ông chăn dắt họ với một lòng liêm chính, tay dẫn đưa khéo léo tài tình. Ngài thức giấc là kiểu nói nhân hình, ám chỉ việc ân huệ của Thiên Chúa trở lại bất thình lình đối với dân Israel đang bị áp bức. Tác giả Thánh Vịnh 44 đau đớn hỏi Thiên Chúa như sau: Lạy Chúa, xin tỉnh giấc, Ngài cứ ngủ được sao? Xin trỗi dậy đi nào, đừng đuổi xua mãi mãi. Sao Ngài còn ẩn mặt, quên rằng chúng con bị khổ cực đọa đầy? Ngài đánh chúng trên lưng là kiểu nói ám chỉ sự tan rã của thù địch. Ở đây chắc hẳn ám chỉ các tai ương ra về giáng xuống trên quân Philistine sau khi họ cướp hòm bia giao ước, như kể trong chương 5 sách Samuel 1. Ngài ruồng rẫy lều của Giuse, ám chỉ việc ruồng bỏ các chi tộc sống ở miền Trung Bắc được đại diện bởi chi tộc Ephraim con của Giuse, là các chi tộc đã thực thi một loại bá quyền nào đó trong thời các thủ lãnh, đạt tột đỉnh với việc thua trận của Israel trước quân Philistine và sự tàn lụi của trung tâm thờ tự Silo nằm trong vùng đất của chi tộc Ephraim. Tuy nhiên cũng cần ghi nhận rằng trong câu này có tiềm ẩn cuộc tranh luận chống lại Samaria là thủ đô vương quốc miền Bắc bằng cách nêu bật việc tuyển chọn chi tộc Juda, qua đó nhấn mạnh việc rẫy bỏ người Samaria là các kẻ thừa tự của các chi tộc miền Bắc dưới khía cạnh ít nhất là địa lý. Trái lại, Ngài chọn chi tộc Juda, núi Sion là đối tượng tình yêu thương của Ngài. Cho tới biến cố triều đại nhà David, mặc dù đã được tổ phụ Gia-cóp chúc lành như kể trong chương 49 sách Sáng Thế, và lời chúc lành của ông Ba-la-am như kể trong chương 24 sách Dân Số, chi tộc Juda đã không có phần nào nổi bật trong lịch sử của dân Israel. Việc lựa chọn chi tộc Juda với David và núi Sion Jerusalem là đề tài được tác giả Thánh Vịnh 132 khai triển rộng rãi. Trong khi thời xa xưa của lịch sử Israel là thời đại mà các thế hệ sau này nhớ tới như là thời kỳ lý tưởng, thời son trẻ trong lịch sử cuộc tình của Gia-vê Thiên Chúa với dân Israel, nó trùng hợp với biến cố xuất hành ra khỏi Ai Cập để tiến bước trong sa mạc Sinai hướng về đất hứa. Trong văn bản ở đây mang linh hứng của trường phái đệ nhị luật, nó bao gồm cả việc tuyển chọn nhà David và việc tập trung phụng tự trên núi Sion. Ngài xây thánh điện của Ngài, việc xây đền thánh do David dự định và được vua Salomon thực hiện, ở đây được coi như công trình do Thiên Chúa hướng dẫn bởi các triều kích vũ hoàn. Hình ảnh dinh thự thánh có đỉnh đạt tới trời như dấu chỉ của sự siêu việt và có nền móng đạt tới vực thẳm, dấu chỉ của sự ổn định không thể suy sụp, là một hình ảnh thường gặp trong nền văn chương của vùng Mesopotamia xưa kia, tức vùng Lưỡng Hà là Iran, Iraq ngày nay. Ngài chọn David tôi tớ Ngài, đây là tước hiệu chỉ được dành cho một ít nhân vật trong Thánh Kinh Cựu Ước, như tổ phụ Abraham, ông Môsê, ông Giô-suê và ông Gióp. Ngài thu nhận ông từ các chuồng chiên là đề tài hay được nhắc tới trong nhiều văn bản Kinh Thánh, kể lại sự kiện Thiên Chúa chọn David là chú bé chăn chiên thay thế vua Saul làm mục tử chăn dắt dân Ngài là nhà Israel. Và Ngài làm cho ông chăn dắt nó theo sự toàn vẹn của ông và bàn tay khéo léo tài tình của ông. Từ chú bé chăn chiên, David trở thành người lãnh đạo, mục tử chăn dắt dân Chúa. Đó là sức mạnh biến đổi của ơn tuyển chọn. Một sự biến đổi tương tự cũng đã xảy ra với bác thuyền trài Phêrô và các bạn ông. Từ các người đánh cá trên hồ Galilea, Chúa Giêsu đã biến các ông thành những người đánh lưới người ta cho đến tận cùng bờ cõi trái đất. Khi chọn ai, Thiên Chúa ban cho người đó ơn thánh biến đổi trợ giúp họ chu toàn sứ mệnh Ngài giao phó.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.